Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, ngày hôm nay Nam Phương rất là vui mừng khi mà giáo sư đã trở lại với chương trình chúng ta như thường lệ vào lúc 11 giờ trưa. Nam Phương gửi lời chào đến với giáo sư và gửi lời chào đến với chị Hồng Yến ở Houston ạ.
Kính chào kính quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM. Đây là chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư Khương Hữu Lộc. Hồng Yến tại Houston xin chào mừng tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc đã trở lại với chương trình. Xin chào Nam Phương tại Dallas.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chị à, chào giáo sư à, welcome back giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào hai chị ở Dallas và Houston, và nhất là quý thính giả của hai miền Dallas, Houston thân thương. Tôi đã vắng mặt được một thời gian dài là 6 tuần vì đã trải qua một cái cuộc phẫu thuật giải phẫu rất là to nhưng mà thành công. Thời gian 6 tuần là cái thời gian tôi cần để dưỡng sức, và bây giờ mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tôi rất vui mừng trở lại để tiếp chuyện với quý vị. Như quý vị biết, đây là một cái, gần như là một cái duyên mà tôi giao lưu với quý vị qua đàn sóng này. Bây giờ đã 20 năm rồi. Thành ra khi vắng bóng 6 tuần, tôi rất là mong đợi cái ngày này trở lại với quý vị. Dạ, thưa, kính chào quý vị ạ.
Dạ vâng, Nam Phương rất là vui mừng. Nam Phương biết rằng là quý thính giả ở ngoài kia cũng rất là vui mừng giáo sư trở lại và có hỏi Nam Phương rất là nhiều chừng nào giáo sư trở lại. Nói giáo sư sẽ trở lại sớm thôi, và ngày hôm nay giáo sư đã trở lại. Vâng à, giáo sư trở lại thì phải cho quý thính giả biết được rằng là kinh tế, thị trường, chứng khoán Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới rồi có biến động gì không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường stock market đó, kết thúc vào ngày 7 tây tháng 7 ngày hôm qua đó, thì Dow Jones 30 đã rớt 187 điểm ở cái mức là 33.734. Trước ngày thứ 6 thì Dow Jones đã lên gần tới mức 34.000, cái đó là cái mức mà Dow Jones đã cố gắng lên được một cái thời gian rất lâu mà vẫn không giữ vững được. Sở dĩ stock market rớt đó, là tại vì một cái điều nó trớ trêu là những cái công ty hay những cái report thấy rằng những cái lợi nhuận lợi tức, nhất là công ăn việc làm được vững chắc, hiện tại nạn thất nghiệp chỉ có 3.6% mà thôi. Nhưng mà đó cũng là lý do mà họ bi quan, họ nói rằng điều này chứng tỏ rằng, cho thấy rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi, có thể trong tháng này và tháng sau nữa. Đó là lý do mà stock market rớt. Và S&P 500 kết thúc là 3.400 điểm, Nasdaq là một cái index của những công ty technology là 13.661 điểm. Russell 2000 là index những công ty nhỏ, công ty đại chúng 1.864 điểm. Giá dầu thô ở cái mức khá vững chãi, một cái mức khá tốt ở cái mức 73 đô la. Nếu mà giữ vững như vậy thì rất là tốt cho stock market, mà cũng tốt cho cái loại xăng dầu ở thùng xăng khi mà chúng ta đổ xăng. Và giá vàng gia tăng 15 đô la vào ngày thứ 6, kết thúc là 1.930 đô la một ounce. Giá vàng đã giữ vững cái mức này một thời gian khá là lâu. Và công cổ phiếu 10 năm bond là khoảng 4%. Vâng, đó là tổng kê của những cái index của stock market, thưa quý vị.
Cảm ơn giáo sư đã cho biết thị trường chứng khoán vừa qua. Và xin lỗi, không biết là giáo sư cũng như là chị Nam Phương có nghe những tiếng ồn ở dưới của đài, vì hôm nay ở ngay khu Sài Gòn, Houston có mỗi lần đó thành ra có sự tiếng ồn, và xin lỗi giáo sư vậy trước ạ.
Dạ vâng ạ, cái tiếng ồn đó rằng là mỗi lần là mừng giáo sư trở lại đó, cũng là một cái duyên đó giáo sư.
Dạ vâng. Để tiếp tục chương trình, Hồng Yến xin hỏi bác giáo sư là vì sao mà cái stock của technology lại gia tăng trở lại rất nhiều khi mà các công ty technology lại là tiên đoán là trì trệ trong năm 2023 ạ?
Vâng, đúng như vậy thưa chị. Tất cả những công ty technology họ sa thải nhân viên rất nhiều. và cái sự rồi tiêu thụ về những cái hàng hóa dịch vụ về technology cũng tiên đoán rằng trong cuối nửa năm lại nó sẽ trì trệ, nó không gia tăng. Tuy nhiên, quý vị nhớ rằng cái ChatGPT đó khi mà ra đời đó là tất cả như một cái tin sốt, tin nóng là nói rằng tương lai của thế giới sẽ được cải tiến và thay đổi hoàn toàn bằng máy robot. Và đó là một cái điều tuy là tin mừng cho giới đầu tư nhưng mà cũng tin lo cho tất cả những chính phủ vì họ biết không biết robot sẽ đi về hướng nào. Và những cái công ty mà về trí tuệ thông minh, nhất là OpenAI đó, trí tuệ thông minh mà mở đó là có nghĩa rằng cái máy nó tiếp tục nó học hỏi và nó càng ngày càng thay thế. Và gần đây chúng ta thấy rõ đó, ngay cả trong bệnh viện họ cũng đã dùng cái ChatGPT để mà chuẩn bệnh rồi. Và họ đã có nhiều cái tin tức cho thấy rằng đó là họ cho thấy rằng đó trong cái trường hợp chuẩn bệnh đó, ở nhà thương đó, khi mà họ đưa vô trong hệ thống AI đó thì họ nói rằng bác sĩ của AI cho biết rằng đây là cái bệnh này và phải chữa như thế này. Nhưng mà khi bác sĩ và y tá gặp nhau họ không đồng ý thì đây là một cái sự tranh cãi rất nhiều. Chưa kể nữa, những cái hệ thống dịch vụ ngay cả ngân hàng hay là những hệ thống nào mà có con người đó, trong tương lai là AI trở ra. Thành ra tất cả những công ty họ gọi là start up để họ khởi đầu để phát minh về AI đó bây giờ đang được chào đón một cách rất là nồng nhiệt. Đó là lý do mà stock market nó lên vì cái kỹ nghệ mới của AI thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, là được biết rằng là tổng thống và chính phủ của Biden đó là muốn xóa nợ cho những cái sinh viên vay nợ đi học đại học đã bị cái tối cao pháp viện là không cho phép là vì là vi hiến. Không biết tại sao vậy thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây là một cái điểm mà tôi chống đối từ giai đoạn đầu. Nó nhiều căn bản nhưng mà tôi rất mừng là tối cao pháp viện giữ được cái vị trí gọi là cân bằng và không thiên vị. Trong hiến pháp Hoa Kỳ đó có cho vị tổng trưởng Bộ Giáo dục có cái quyền là sửa đổi, thay đổi hay là xóa bỏ một phần đó những cái gói nợ về phí. Nhưng mà khi mà tổng thống Biden và xuyên qua vị tổng trưởng Bộ Giáo dục đó, chúng ta nên nhớ rằng cái vai trò của tổng trưởng Bộ Giáo dục của liên bang đó gần như không đáng kể. Đã từ lâu rồi Quốc hội đã muốn loại bỏ cái vị thế này là tại vì đó ở Hoa Kỳ nó khác những quốc gia khác là cái ảnh hưởng của Bộ Giáo dục là nhiều là ở tiểu bang và liên bang. Tổng trưởng Bộ Giáo dục ở liên bang không có làm cái gì cả. Nhưng mà vị này đã lợi dụng cái điều luật của vai trò của tổng trưởng ký vào sắc luật loại bỏ gần như 500 tỷ đô la, 460 mấy tỷ đô la là bao nhiêu cái gọi là cái gói nợ mà sinh viên vay mượn trong mấy năm nay. Là tại sao? Là tại những sinh viên này đó đại đa số đôi khi họ vay mượn tiền mà họ không học hành đàng hoàng, họ học được những chương trình gọi như là diploma mill đó, in ra tiền bằng hay là internet, những cái bằng cấp không ra gì internet đó, bây giờ họ ra trường họ không có việc làm hay là làm dưới 100.000 đô tùy cái tiêu chuẩn. Và nếu mà trong cái tiêu chuẩn nào được thì xóa bỏ một phần mà có khi xóa bỏ trọn. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ đang thiếu nợ 460 mấy tỷ đô la mà vị tổng trưởng của liên bang không có khả năng mà dùng tiền của dân chúng mà xóa như vậy thì ngân sách quốc gia ở đâu mà trả. Rồi cái thứ nhì nữa là những người này đó là bây giờ họ đang trả nợ mà bây giờ xóa cái nợ này á, thì họ sẽ làm gì? Những người này là đại đa số những người không có kỷ luật và không có công ăn việc làm đàng hoàng thì họ sẽ dùng cái số tiền đó họ mua xài phi, gọi là trong cái thời điểm này đó là cái điểm không tốt, là tại vì kinh tế vẫn mạnh mà nạn lạm phát gia tăng sẽ đưa giá cả gia tăng và trong thời đại này thì lại tiền lãi thì rất là tăng, tức nghĩa là trì trệ kinh tế. Có nghĩa rằng chính phủ Biden đã dùng cái quyền gọi là vi hiến để muốn ảnh hưởng những cái phiếu bầu trong cái mùa bầu cử tới vì họ tin tưởng rằng mấy chục triệu người này đó sẽ bầu cho đảng Dân Chủ. Đó là một cái điều nó vô đạo đức và nó vi hiến và cuối cùng đã bị bác bỏ bởi tối cao pháp viện là như vậy thưa chị.
Dạ cảm ơn giáo sư. Giáo sư có thể cho biết là tại sao cái nhóm năm khối quốc gia gọi là BRICS trong đó gồm có China, Brazil, Russia, India và South Africa. Họ muốn hợp tác để làm một cái đồng tiền riêng mà để loại bỏ vị thế độc tôn của đồng đô la của nước Mỹ. Và vì lý do tại sao và có và họ có thể liên minh như khối EU hay là cái đồng Euro hay không ạ?
Vâng, chúng ta hãy nhìn vào khối Euro đó, cái đồng tiền Euro đó là quý vị biết là của liên minh của European Union, một cái khối 27 quốc gia, hồi xưa 28 có Anh Quốc trong đó, bây giờ Anh Quốc tách rời ra. Thì cái khối này đó họ thành lập mấy chục năm nay rồi. Mà khi họ thành lập xong á, cái khối European Union á, 10 năm sau cái đồng Euro mới được ra đời. Mà khi họ ra đời á, là đồng Euro đó đã bị gọi là cả mười mấy năm rồi, được trôi nổi nhưng mà phải đi chạy theo đồng đô la. Thành ra đây là một cái khối những quốc gia tân tiến bên Âu Châu mà cái đồng tiền của họ rất vững chắc, cái hệ thống chính trị kinh tế họ vững chắc, luật lệ họ rất chắc nịch. Và cái khối European Union này đó, họ có một cái administration nằm ở Mỹ đó, rất là biệt lập, nó gần như một chính phủ riêng. Họ có tổng trưởng kinh tế riêng, họ tổng trưởng tài chính riêng, đại diện cho 27 quốc gia này để mà điều khiển cái đồng euro và thương mại tự do trong khối EU. Bây giờ nhóm BRICS này đó là do Trung Quốc và Nga khởi đầu, bây giờ có Ấn Độ tham gia, có Brazil và một sớm nhóm quốc gia Nam Phi. Cái nhóm này gặp lại cái GDP họ rất là khổng lồ, rất mạnh. Họ nói rằng họ không muốn bị ảnh hưởng đồng đô la, là tại vì đồng đô la thật sự ra trong quá khứ đã làm điêu đứng nhiều quốc gia. Và gần đây chúng ta thấy rằng rõ là Nga xâm chiếm Ukraine đã bị hệ thống đồng đô la phong tỏa liền lập tức. 50% dự trữ hối đoái là 300 tỷ đô la của Nga bị đóng băng liền lập tức. Cho nên Trung Quốc họ rất sợ nếu mà họ xâm chiếm Đài Loan họ cũng sẽ bị như vậy. Và những quốc gia khác đó, thì họ nói rằng thật sự ra cái ngôi ngại của họ cũng có phần đúng, là tại vì đồng đô la đã ảnh hưởng đến họ rất nhiều. Trong thập niên 2008 đó, khi mà Hoa Kỳ bị cái gọi là khủng hoảng về tài chính, về ngân hàng đó, đã đưa thế giới đi vào suy thoái, thì đồng đô la đã ảnh hưởng đến họ. Rồi gần đây cái hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ, của Silicon Valley này nọ đó, lại cũng làm cho rung động cái hệ thống ngân hàng và cũng ảnh hưởng đồng đô la đến họ. Rồi Hoa Kỳ lại tiếp tục vay nợ, và gần đây chính phủ liên bang của Hoa Kỳ thiếu nợ, mà cái sự gọi là thiếu trách nhiệm của hai đảng, đảng Cộng hòa, Dân chủ, vì chính trị họ bàn cãi với nhau và họ tuyên bố là họ sẽ để cho Hoa Kỳ vỡ nợ, mặc dù đó là cái lời tuyên bố gọi là thiếu trách nhiệm và không thực tế. Như tôi đã tiên đoán, họ nói họ đã giải quyết một cách nhanh chóng vì họ không thể chuyện đó, nhưng mà nó làm cho thế giới họ rung động. Thành ra đây là những cái điều mà khiến cho cái khối này có cái ý định và thực hành, và họ làm ăn với nhau. Nhưng mà cái khác biệt của nhóm này với khối Euro là ở điểm Ấn và Trung là hai quốc gia luôn luôn hiềm khích với nhau, không tin tưởng nhau, gọi là chiến tranh ở biên giới, và nghe kinh tế Ấn không bao giờ chấp nhận Trung Quốc ảnh hưởng nhiều. Thì đó là một cái điểm mà sẽ không bao giờ rạn nứt mà chấp nhận được. Thì họ muốn dùng đồng tiền chung của họ, đây là một cái chiều hướng mà Tập Cận Bình muốn cả 8 năm nay rồi, nhưng mà chưa thực hiện được. Và cái ngân hàng gọi là New Investment Bank á, là họ lập ra để điều chỉnh hệ thống cho vay mượn của quốc gia, để tam quốc gia mà không cần vay mượn đồng đô la, là như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là vì sao gần đây là cái ngân hàng chính của cái nhóm BRICS này đó thì đang gặp khó khăn và có cái nguy cơ phá sản vậy thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà nó thật sự là gọi là dạy ông động lương ông. Đây là cái ngân hàng như tôi đã trình bày đó, là New Development Bank là của Trung Quốc, nhưng mà trong đó đó 5 khối quốc gia, mỗi quốc gia họ bỏ vào 2 tỷ đô la để họ thành lập ngân hàng này. Trong thời gian 5 năm trời liên tiếp, ngân hàng này như là diều gặp gió và tăng trưởng. Đầu tiên họ cho vay mở là 1.000 tỷ đô la, sau đó chỉ vài năm là gia tăng lên cho vay nợ 10.000 tỷ đô la trong thời gian vài năm. Nhưng mà gần đây đó, đây là cái ngân hàng mà thật sự ra đứng ngoài sau lưng ngân hàng này là hai ngân hàng của Trung Quốc đứng hậu thuẫn. Nhưng mà gần đây đó, khi mà chiến tranh của Ukraine và Nga xảy ra đó, thì quý vị biết là thế giới và Hoa Kỳ và đồng đô la đã phong tỏa hệ thống tài chính của ngân hàng của Nga. Thì ngân hàng này cũng là mặc dầu trong nhóm BRICS, mặc dầu do Trung Quốc, nhưng mà họ không hệ thống ngân hàng, họ không muốn bị chế tài. Cho nên họ tuyên bố rằng họ sẽ tẩy chay Nga và không cho vay mượn Nga. Nhưng mà giới đầu tư họ không tin, là tại vì họ nhìn vào cái ngân hàng này là 20% là Nga là sở hữu. Thành ra nói rằng phong tỏa hay là chế tài mà vẫn giao thương ngân hàng này, thì những ngân hàng khác hay quốc gia khác họ sợ bị chế tài. Cho nên ngân hàng này không có cái cách nào để mà giao thương với những ngân hàng khác hay vay mượn. Và ngân hàng này cuối cùng là bị gọi là thiếu vốn. Và hiện tại đang thiếu vốn trầm trọng. Họ chẳng những không cho vay mượn thêm được nữa, mà ngay cả cái gói nợ của chính họ, họ không có khả năng trả vì họ thiếu đồng đô la. Đây là một cái sự rất là mâu thuẫn. Một ngân hàng muốn tẩy chay đồng đô la mà là bây giờ đang tìm đồng đô la để trả nợ những gói nợ cũ. Và họ đã ráo riết đi vào hệ thống Wall Street tư bản của Hoa Kỳ để mượn nợ. Mà cái vay nợ nợ của trong Wall Street của ngân hàng này, cái tiền lãi nó gấp 5 lần hồi xưa. Thành ra hiện tại là cái hệ thống chế tài của ngân hàng New Investment Development Bank này để mà đả phá đồng đô la gần như là ở ngưỡng cửa, có thể thì bị khánh tận là như vậy, thưa cô.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Cái giáo sư có thể cho biết vừa qua Trung Quốc vừa chính thức bay chiếc máy bay thương mại C-919 do hãng Cognac của Trung Quốc chế tạo, hy vọng cạnh tranh với Boeing và Airbus. Cái quá trình chế tạo của chiếc máy bay C-919 này sẽ ra sao ạ, thưa giáo sư?
Hello?
Dạ vâng, dạ thưa, xin đợi tôi một giây, tôi con chó nó sủa cho tôi một giây.
Dạ vâng, vâng, quý thính giả vẫn đang lắng nghe chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ, giáo sư Khương Hữu Lộc đã trở lại với chúng ta chương trình này vào lúc 11 giờ trưa hàng tuần vào thứ Bảy. Nên quý thính giả, kính mong quý thính giả nhớ đón nghe chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ, cái con chó của giáo sư nó sủa cho nên giáo sư phải đàn đi.
Nam Phương biết không, ở bên này thì ở dưới đài Sài Gòn đang có đốt pháo cũng như là múa lân để một khai trương một cái tiệm. Hy vọng là cái kinh tế tài chánh của Houston cũng như là của nước Mỹ của chúng ta có thể tốt đẹp hơn hả, phải không Nam Phương?
Dạ vâng, mỗi một cái cửa tiệm mà mở ra là phải vui mừng hơn là có thêm business, phải không? Đó là điều hiển nhiên rồi. Thì bây giờ mà trong cái thời buổi này mà có thêm một cái business open ra rồi có nhiều cái sự phát triển nữa thì cũng rất là mừng. Tại vì sau cái đại dịch COVID này thì cũng có rất là nhiều nơi đóng cửa và rất là nhìn thì thấy rất là ít khách. Buồn lắm.
Tôi đã trở lại rồi thưa quý vị.
Dạ, Nam Phương với chị Hồng Yến mong chờ giáo sư trở lại nãy giờ đang tám đi nữa.
Dạ.
Dạ,
giáo
sư
câu hỏi có phải về tôi nghe là hình như là chiếc máy bay C-919 của Trung Quốc phải không ạ?
Dạ.
Dạ vâng, dạ vâng. Cái máy bay đó nó được chế tạo ở tại Trung Quốc thì không biết là cái quá trình chế tạo của chiếc máy bay này ra sao ạ?
Vâng, trước hết đó, tôi xin được kê đó là đây là một cái tham vọng của Tập Cẩm Bình đã 10 năm nay rồi. Cách đây 5 năm đó, chiếc C-919 đã có chuyến bay đầu tiên thử nghiệm đi từ Thượng Hải và họ đã bay thành công. Và 5 năm sau, bây giờ họ giao hàng. Họ giao hàng cho China Eastern Airlines là hãng máy bay của Trung Quốc. Là họ đã cất cánh chở 130 mấy hành khách đi từ Thượng Hải qua Bắc Kinh. Đây là một cái gọi là cái tham vọng và một cái chương trình của Tập Cẩm Bình muốn rằng Trung Quốc không tùy thuộc vào chuỗi cung, cái hệ thống hàng không, thương mại, dân dụng do hai hãng của Boeing và Airbus. Vì Trung Quốc đó, họ mua máy bay của Airbus và Boeing rất nhiều, tới 700-800 chiếc mỗi một năm lận. Thành ra họ muốn tự chế lấy. Thành ra đó là một cái chương trình mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đầu tư gần 50 tỷ đô la cho chiếc máy bay đầu tiên. và chương trình này đã được thực hiện và báo chí rùm beng lên nói rằng đây là chiếc máy bay do Trung Quốc chế tạo, nhưng mà nhìn sâu vào thì chúng ta có thể đi vào chi tiết đó, là những cái bộ phận mà do máy bay này đó, theo lời tuyên bố chính thức của báo chí truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc là 40-50% là mua ở từ ngoại quốc. Nhưng mà những chuyên gia họ nhìn vào họ nói không phải 40-50%, đó là lời gọi là tuyên bố chính thức của truyền thông báo chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng mà thật sự ra tới 80-90% là mua từ ở ngoại quốc, giống như chiếc VinFast của Việt Nam vậy đó, làm rất đẹp, rất chuẩn này nọ, nhưng mà mua từ ngoại quốc hết trơn hết rồi. Đó là cái lý do mà họ ra đời mà rất là gọi là gấp rút trong thời điểm này, vì trong cái thời điểm 5 năm rồi đó, Boeing đó, vì hai chiếc máy bay của Boeing bị rớt, quý vị nhớ là chiếc 737 MAX 8 nó bị rớt đầu tiên đó, là Indonesia, sau đó là Ethiopia, cho nên sau đó là Boeing bị đình trệ cái chương trình này và Airbus đã qua mặt, cho nên cô Mark họ đây là thấy là một cái lỗ hổng, họ muốn vào để mà chiếm lĩnh một phần nào cái thị trường. Thì những cái bộ phận, để tôi đi vào chi tiết một tí xíu, những cái bộ phận của máy bay này từ đâu mà họ lại mua từ ngoại quốc nhiều, là ví dụ như một chiếc máy bay hàng không đó là nó có nhiều bộ phận lắm, chứ không phải là chỉ có một bộ phận mà chế được. Đó là lý do là một cái quốc gia như là Trung Quốc, thật sự Trung Quốc không phải là một quốc gia tầm thường, đây là một quốc gia nguyên tử lực mà họ có khả năng đưa phi thuyền đi vào vĩ đạo, họ chế chiến đấu cơ, xe tăng, thiết giáp rất là tân tiến, và họ đi về cái gọi là hệ thống AI, trí tuệ thông minh nó cũng rất là nhanh, nhưng mà họ không chế tạo được là tại vì một cái công nghệ tối cao của máy bay dân dụng commercial flight đó, nó là airplane đó, nó cần phối hợp cả bao nhiêu chục phần nó dính liền với nhau. Thì trong đó đó, ví dụ như cái phần đầu tiên đó là cái hệ thống điện và đáp máy bay. Quý vị biết rằng đó, cái landing gear đó, hệ thống điện là quan trọng vô cùng. Máy bay mà bay đó, là lúc cất cánh hay đáp là cái lúc nguy hiểm nhất. Thì cái bộ phận này thì họ lại mua từ Honeywell của Hoa Kỳ. Rồi cái hệ thống mà tọa độ lộ trình đó, là flight recording đó, recorder đó, là của General Electric. Rồi cái hệ thống mà gọi là kiểm soát đường bay hay là xăng nhớt đó, có nghĩa là máy bay họ chứa xăng ở bên hai bên cánh đó, chuyển xăng qua lại đó, thì lại họ mua của Parker Aerospace. Và hệ thống radar thì và hệ thống để vận hành đó là của Rockwell. Còn bánh xe của máy bay đó, thì họ bánh xe rất quan trọng, khi máy bay đáp thì họ mua của cơ quan gọi là công ty Michelin giỏ xe của Pháp. Rồi nhưng mà quan trọng hết là cái máy phân lực á là General Electric và Safran là hãng của máy bay của Pháp. Hai hãng này hợp tác với nhau để chế cái máy phân lực. Mình nhìn vào cái chiếc C919 á, nó giống như chiếc A220 vậy đó, nhưng mà nó tân tiến hơn, nó lớn hơn, và họ đã mua rất nhiều cái bộ phận ở ngoài vì họ không có khả năng chế, là tại vì á, quý vị nên nhớ rằng máy bay không phải chế phần nào rồi là nó làm việc được, có nghĩa là tất cả bộ phận nó phải làm việc tuần hoàn với nhau. Chúng ta nhìn thấy chiếc Boeing 737 của Hoa Kỳ. Chiếc 737 đã ra đời lâu năm rồi, có danh tiếng lâu rồi. Nhưng mà khi họ muốn tân tiến quá đó, họ thêm một cái phần bộ phận để mà giảm xăng nhớt, để cho tiết kiệm xăng nhớt đó, và họ sửa lại phần mềm. Điều này đã làm hai chiếc rớt và tai tiếng gần cả chục năm mà Boeing không lấy lại được. Thành ra nó rất là khó. Còn Nga đó là một quốc gia có thể chế tạo máy bay chiến đấu cơ nhiều, chứ máy bay mà thương mại thì không có. Và Nga hiện tại đang bị lúng bùn ở trong cái chiến tranh. Thành ra cái cố gắng họ bây giờ chế tạo máy bay chiến đấu cơ họ cũng không khả năng chế tạo, bị gọi là phong tỏa về kỹ thuật. Thành ra Nga không giúp gì họ, mặc dầu Trung Quốc và Nga hai bên đã ký cộng tác với nhau gần 5 năm nay là họ sẽ chế một cái chiếc máy bay gọi là CA-929. Cái chiếc này to lắm, nó giống như Boeing 747 vậy đó, có nghĩa là hai hàng đi. mà hiện tại đó, để cho quý vị hình dung đó, chiếc C919 đó, hay là chiếc Boeing 737 hay là chiếc Airbus 320 hay là Neo 320 đó, chỉ có một hàng đi thôi. Hai bên là bốn hàng ghế, nhưng mà chỉ hàng đi thôi, loại này là narrow body. Còn wide body là 747 là có hai hàng đi và mỗi bên 4-5 hàng ghế. Thì đây là cái chiếc mà gọi là đi đường ngắn, hay đường trung, chứ không có đi dài như là 747. Và Nga và Trung Quốc đã có sự hợp tác để làm, nhưng mà Nga bây giờ đang bị gọi là khó khăn, thành ra cái sự hợp tác này để chế tạo chiếc wide body đó, cái chương trình đó là không đi đến đâu cả, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, à, cảm ơn giáo sư. Thì Hoa Kỳ và châu Âu là tại sao đứng ở ngoài lề mà làm ngơ, mà không có chế tài Trung Cộng xâm chiếm thị trường công nghệ này? Thưa giáo sư, không biết rằng tại sao ạ? À?
Vâng, đầu tiên đó, chính phủ Hoa Kỳ định đưa ra sắc luật là không cho GE bán máy bay cho, bán máy mà gọi là cái máy phản lực cho Trung Quốc, nhưng mà rút lại. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng Hoa Kỳ với lại Âu Châu họ cũng muốn gọi chiêu dụ Trung Quốc. Có lẽ đây là một trong nhiều lý do mà Trung Quốc không cộng tác với Nga trong chiến tranh. Một trong những điều mà Hoa Kỳ muốn Trung Quốc gọi là cộng tác để không xâm chiếm Đài Loan, để là có nghĩa là có một cái chiêu dụ nào đó. Mà cái kỹ thuật, kỹ nghệ này đó, mặc dù nó chính yếu, nó công nghệ cao, 20 năm nữa có thể là đe dọa, nhưng mà hiện tại không là đe dọa. Và hiện tại đó, Trung Quốc chỉ có khả năng chế tạo được có 150 chiếc này mỗi một năm thôi. Thì nhiều hãng Discount Airlines đó, những cái hãng mà bán máy bay rẻ như Ryan Airlines bên Âu Châu, họ muốn mua. Nhưng mà sau khi họ nhìn lại, họ nói là mua không được, là tại vì Trung Quốc mỗi năm là mua cả ngàn chiếc, 700 chiếc từ Airbus, 600 chiếc từ Boeing. Mà bây giờ mỗi năm chế có 150 chiếc. Thành ra cái này là chỉ để cho cái thị trường nội địa của Trung Quốc thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết mà tất cả đều gọi là vỡ mộng đó, ngay cả chính phủ Trung Quốc vỡ mộng đó, là khi thành lập cái chương trình này, họ tiên đoán rằng chiếc máy bay này chỉ bán có 50 triệu đô la, so với lại chiếc Boeing 737 của Hoa Kỳ là 120 tỷ đô la, 20 triệu đô la, và chiếc Airbus là 110 triệu đô la. Thì 50 triệu đô la phân nửa cái giới mọi cái giá 110 triệu đô la của Airbus, mà dưới phần nữa cái giá của Boeing á, thì tất nhiên là sẽ cạnh tranh mạnh. Nhưng mà vì những cái bộ phận này họ mua gần hầu hết ở ngoại quốc, bây giờ cái chiếc C919 này họ phải bán với giá là 99 triệu đô la, gần 100 triệu đô la, thì ai mà mua? Mình hãy nhìn vào á, một chiếc máy bay á, 1910 với lại những chiếc máy bay danh tiếng của Hoa Kỳ và Airbus. Máy bay của Hoa Kỳ và Airbus là họ có hành trình an toàn, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Người đi du lịch họ muốn an toàn. Rồi cái thứ nhì nữa đó là cái khả năng chở khách hàng. Ví dụ như chiếc Boeing 737 có thể chở 174 hành khách. Chiếc gọi là Airbus A320 đó, Neo đó, chở 194 hành khách. Trong khi cái chiếc C919 đó chỉ chở có 168 hành khách. Đó là một lý do thứ nhì nữa. Rồi thứ ba là cái đường bay. Đường bay á, là máy bay của Hoa Kỳ bay 3.500 dặm, trong khi đó thì chiếc Comac chỉ bay có 3.000 thôi, so với 3.500 dặm. Thành ra giá thì 1910, mà cái khả năng chở người và cái khả năng tiêu thụ xăng nhớt lại tốn kém hơn. Thành ra cái con đường của Trung Quốc đó, vì chỉ gọi là thỏa mãn cái nhu cầu nội địa, mà trong đó chỉ có 10-15% thôi, chứ cũng chưa có thỏa mãn cái nhu cầu của nội địa thôi. Thành ra đó là lý do mà Hoa Kỳ, Âu Châu hay là Boeing và Airbus họ cảm thấy là không phải là cái đe dọa hiện đại mà họ cần phải để ý là như vậy, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Chương trình đã hết giờ rồi nên xin hẹn gặp lại giáo sư vào chương trình kỳ tới ạ.
Dạ vâng, Nam Phương cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nam Phương rất là vui sự trở lại của giáo sư, và bây giờ chúng ta xin chào tạm biệt và xin chúc giáo sư cũng như gia đình, chị Hồng Yến, cũng như quý khán giả thật là nhiều niềm vui trong cái buổi trưa của ngày thứ bảy, và rất rất là nhiều sự happy trong những ngày cuối tuần ạ.
Dạ vâng, dạ, xin kính chào, xin hẹn quý vị vào tuần sau. Xin lỗi có tiếng ồn của con chó, nó không... cái người cắt cỏ đến họ nhấn chuông, thành ra con chó nó phản ứng, thành ra có tiếng ồn, xin lỗi quý vị.
Dạ vâng, như vậy nhiều khi nó cũng náo động vui á giáo sư ạ.
Dạ,
Xin quý vị hãy giữ làn sóng để đến với những chương trình kế tiếp của đài.